Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, huy động các nguồn lực chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Với mục tiêu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đô thị, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu nhà ở Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thực hiện dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Bên cạnh các hộ nghiêm túc chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, còn có 3 hộ gia đình cá nhân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong đó, xã Cao Ngạn có 2 cá nhân là bà Vương Thị Thắm, xóm Phúc Lộc và bà Ngô Thị Thúy Nga, xóm Cổ Rùa. Phường Chùa Hang có 1 hộ là ông Nguyễn Công Trường ở tổ dân phố số 1. Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn đã nhiều lần tổ chức các cuộc đối thoại kết hợp với tuyên truyền vận động, nhưng các hộ đều không hợp tác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, ngày 17 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất với các cá nhân và hộ gia đình nói trên. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ thi công đối với 3 hộ trên. Tại cuộc họp, các đơn vị phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án cưỡng chế thu hồi đất dự kiến thực hiện vào ngày 2 tháng 10 năm 2020. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, cũng như đề nghị các đơn vị phối hợp cần chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo các phương án cưỡng chế theo đúng luật định, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn và 2 đơn vị là xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ trên nghiêm túc chấp hành quy định của nhà nước.
Ngày 25 tháng 9, Đảng ủy phường Căn Xá tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn về thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nhân dân phường Căn Xá đã nêu lên những ý kiến kiến nghị xung quanh các vấn đề như tăng cường công tác quản lý và có giải pháp khắc phục tình trạng một số hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất ruộng gây ảnh hưởng tới việc sản xuất của các hộ liên kề, kiểm tra diện tích đất công cho các hộ kinh doanh mở kiosk tại chợ khu đông, tránh các hộ kinh doanh lấn chiếm, cây nới thêm gây ách tắc giao thông. Cần tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho phép các hộ trồng đào đổ đất, lấy đất, san lấp đất để phục vụ hoạt động sản xuất, tránh tình trạng gây mất vệ sinh môi trường xung quanh. Nhân dân tổ 5 đề nghị phường có giải pháp giải quyết việc các hộ dân chăn nuôi xả chất thải ra mương tưới tiêu gây ô nhiễm môi trường, vân vân. Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của người dân, đồng thời làm rõ một số ý kiến liên quan. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ đề nghị lên cấp trên giải quyết. Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là dịp để người dân trên địa bàn phường Cam Xá bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường, qua đó giúp người đứng đầu cấp ủy nắm rõ để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân góp ý.
Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên bị thu hẹp. Chính vì thế, cấp ủy chính quyền thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến theo hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đô thị. Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống mới có năng suất chất lượng cao như cây chè, ổi, hoa tươi, trong đó tiếp tục xác định chè là cây trồng chủ lực, có thế mạnh của địa phương. Năm 2020, trên địa bàn thành phố có 75 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, diện tích chè đạt 1.570 ha, sản lượng đạt 22.100 tấn. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt đạt 135 triệu đồng, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Hưởng ứng các hoạt động tháng an toàn giao thông năm 2020, sáng ngày 26 tháng 9, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn năm 2020. Tại chương trình, các đại biểu và trên 800 học sinh của trường đã được xem tiểu phẩm Ngọc Hoàng Vi Hành với chủ đề về an toàn giao thông, nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên báo cáo nhanh tình hình an toàn giao thông trong 6 tháng năm 2020 trên toàn quốc và của tỉnh cũng như thành phố Thái Nguyên. Cùng với đó, cán bộ đội cảnh sát giao thông đã truyền đạt một số quy định của luật giao thông đường bộ, giới thiệu về hệ thống các nhóm biển giao thông đường bộ, một số nội dung quan trọng của Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trong đó nhấn mạnh quy định về xử phạt hành chính sau khi uống rượu bia, tham gia giao thông, v.v. Giao lưu với các em học sinh về những hiểu biết về luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, các em học sinh còn được phổ biến các kiến thức về lái xe an toàn, thực hiện lái xe mô hình trên máy RT và thực hành lái xe thăng bằng trên ván xăm cọc tiêu. Tại chương trình, sau lễ ký cam kết thực hiện luật giao thông đường bộ của thành đoàn với các chi đoàn, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông thứ 6 được Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức trong năm 2020.
Sáng 25 tháng 9, Trường Tiểu học Nha Trang tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường cho gần 1.000 học sinh các khối 3, 4 và khối 5. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông và đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ như hiệu quả tín hiệu đèn giao thông, phần đường dành cho người đi bộ, biển cấm tham gia giao thông. Ngoài ra, các em học sinh còn được thông tin nhanh về tình trạng bạo lực học đường diễn ra tại một số trường học trên cả nước, nguyên nhân hậu quả của bạo lực học đường và các biểu hiện thủ đoạn về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các em về những vấn đề có liên quan. Đồng thời, các em học sinh đã trực tiếp tham gia diễn các tình huống về xâm hại trẻ em thường gặp trong cuộc sống. Những nội dung tuyên truyền gắn với trả lời các câu hỏi có thưởng đã tạo hứng thú cho các em học sinh trong toàn trường. Em Phan Minh Hoàng, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Muốn sang đường thì phải để ý đến đèn tín hiệu và đi sát vào lề đường, nếu có vỉa hè thì phải đi lên trên nhà phố.
Qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh có thêm kiến thức cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ, về phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn các em biết cách xử lý khi gặp trường hợp bạo lực xảy ra theo đúng quy định của pháp luật, biện pháp phòng chống các thủ đoạn xâm hại tình dục trẻ em, các kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi có tình huống xấu xảy ra.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thái Phương có địa chỉ tại tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Lý do bị cưỡng chế là công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thái Phương phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Hòa chung với phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, huy động các nguồn lực chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, giúp các đối tượng này có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh cho biết, phát huy vai trò cầu nối nhân đạo trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua được Hội chữ thập đỏ tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện với phương châm bám sát đối tượng, địa bàn, gắn phong trào thi đua của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cấp hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường trợ giúp phát triển bền vững mang tính cộng đồng, huy động nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia để chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Một trong những hoạt động nổi bật của Hội chữ thập đỏ là công tác cứu trợ xã hội. Để cụ thể hóa nội dung này, các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động, phong trào thi đua thiết thực ý nghĩa như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, dự án ngân hàng bò, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, mô hình bếp ăn tình thương, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà nhân đạo. Kết quả trong 5 năm, các cấp hội đã huy động được trên 162 tỷ đồng để trao trợ giúp cho trên 316.000 lượt người yếu thế trong xã hội. Cụ thể, các cấp hội đã vận động tặng 122.000 suất quà, tặng trên 5.500 chiếc bánh chưng xanh từ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ sửa chữa xây mới 473 nhà nhân đạo, hỗ trợ 250 con bò từ dự án ngân hàng bò, gắn trên 3.257 địa chỉ nhân đạo cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, toàn hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà bằng các nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình cho trên 50.000 lượt đối tượng. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dựa vào cộng đồng được hội duy trì thực hiện đều đặn, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức 380 đợt khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 67.000 đối tượng người nghèo, người cao tuổi, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc. Đặc biệt, phong trào hiến máu trên toàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đưa Thái Nguyên là một trong những địa phương tiêu biểu trong cả nước trong phong trào hiến máu nhân đạo. 5 năm qua, toàn tỉnh có 240.000 lượt người tham gia hiến máu, thu được gần 122.000 đơn vị máu hiến, từ đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện, kịp thời cấp cứu người bệnh. Trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình nhân đạo, tiêu biểu có thể kể đến như bếp ăn tình thương tại các bệnh viện, dự án ngân hàng bò Võ Nhai, đội bác sĩ tình nguyện thành phố Thái Nguyên, đội cứu hộ cứu nạn, cứu hộ sông Đào Phú Bình, mô hình thanh niên hiến máu tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh. Nhiều mô hình mới được thành lập với các tên gọi và hoạt động nhân đạo đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân như câu lạc bộ Trái tim vàng, câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện, câu lạc bộ thiện nguyện FC36, đá bóng gây quỹ từ thiện, thùng quỹ nhân đạo, câu lạc bộ liên gia đình, câu lạc bộ bác sĩ tình nguyện và các nhóm tình nguyện viên, nhóm vì cộng đồng, đội cứu trợ khẩn cấp, đội tuyên truyền chữ thập đỏ đã hình thành và phát triển ở tất cả các huyện thị trong tỉnh để giúp đỡ thêm nhiều lượt người trên nhiều phương diện khác nhau. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện. Với những việc làm đầy ý nghĩa, ấm áp tình người, mang tính nhân đạo sâu sắc, hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội chữ thập đỏ đã đóng góp có hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo có hiệu quả cho các đối tượng xã hội đặc thù, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đô thị, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại. Trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên hướng tới phát triển đô thị văn minh hiện đại.
Dấu ấn nổi bật đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020 chính là việc thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, tiếp nhận thêm 5 xã phường ở các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố, nâng tổng diện tích tự nhiên lên trên 222,9 km2 và 32 đơn vị phường xã gồm 21 phường và 11 xã. Đây là sự điều chỉnh tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thành phố. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư, trong đó nhiều nhà đầu tư có uy tín tiềm lực như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Danco, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Đầu tư Quảng Long với gần 100 dự án có tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạng lưới đô thị như quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, cải tạo hồ Xương Rồng 2. Các dự án sau khi được hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp người dân được thụ hưởng ưu đãi về hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng giao thông và nhiều lợi ích khác. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Đình Đoàn, tổ 3 phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết.
Người dân rất phấn khởi sau khi mà các dự án vào hoàn thiện rồi, mà nhất là có cái cầu. Thì bây giờ một là đường xá đi lại, hai dân cư đông đúc, chợ búa buôn bán sầm uất, và cái nhất là đi lại thông thương là dễ dàng.
Tính từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 35 trên 61 dự án, bằng 57% số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đầu tư trên 41.700 tỷ đồng, đạt trên 36% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh. Có 12 trên 35 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, đấu thầu lựa chọn xong nhà đầu tư, trong đó có 7 dự án đang triển khai thi công. Có 23 trên 35 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền, xin ý kiến các bộ ngành trung ương, lập điều chỉnh quy hoạch, xin ý kiến thẩm định của các sở ngành, tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, v.v. Đặc biệt, để triển khai các dự án, cấp ủy chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến đầu tư, tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án tại thành phố. Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa, nhà thầu thi công dự án xây dựng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc phường Tân Lập cho biết.
Sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền thành phố đến dự án thì chúng tôi đánh giá rất cao. Ví dụ là lãnh đạo thành phố đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp các phòng ban, các bộ phận chuyên môn để nhắc nhở đốc thúc các cái công tác giải phóng mặt bằng và các cái vướng mắc liên quan đến dự án để giải quyết kịp thời. Chúng tôi cam kết là sẽ thực hiện sự công tác xây lắp là hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng như hồ sơ thiết kế đã đặt ra.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định, các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn đã thúc đẩy thành phố Thái Nguyên phát triển một cách bền vững và có hiệu quả. Bên cạnh những nội dung đã đạt được, thì trong nhiệm kỳ tới, các ngành sẽ tập trung vào phát triển đô thị và đặc biệt chú ý đến các dự án trọng điểm của tỉnh, như dự án tổng hợp các đô thị động lực vay vốn của Ngân hàng Thế giới, các dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án giao thông tỉnh và các dự án an sinh xã hội để xây dựng thành phố xứng tầm là một đô thị thông minh trong giai đoạn tới. Với mục tiêu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị, thu hút đầu tư, góp phần đưa Thái Nguyên phát triển xứng tầm, đô thị trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Một miền quê yêu thương, mỗi mùa hoa xin nở, con đồng lại trong ta một tình yêu thiên thần.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 25 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thực hiện dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Bên cạnh các hộ nghiêm túc chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, còn có 3 hộ gia đình cá nhân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong đó, xã Cao Ngạn có 2 cá nhân là bà Vương Thị Thắm, xóm Phúc Lộc, và bà Ngô Thị Thúy Nga, xóm Cổ Rùa. Phường Chùa Hang có một hộ là ông Nguyễn Công Trường ở tổ dân phố số 1. Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn đã nhiều lần tổ chức các cuộc đối thoại kết hợp với tuyên truyền vận động, nhưng các hộ đều không hợp tác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, ngày 17 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất với các cá nhân và hộ gia đình nói trên. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ thi công đối với 3 hộ trên. Tại cuộc họp, các đơn vị phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án cưỡng chế thu hồi đất, dự kiến thực hiện vào ngày 2 tháng 10 năm 2020. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, cũng như đề nghị các đơn vị phối hợp cần chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo các phương án cưỡng chế theo đúng luật định, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn và 2 đơn vị là xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ trên nghiêm túc chấp hành quy định của nhà nước. Thông báo về việc tìm chủ sở hữu đối với tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội Quản lý Thị trường số 2 thông báo cho ông Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1992, số chứng minh thư nhân dân 0709456 cấp ngày 16 tháng 3 năm 2015 tại Công an tỉnh Tuyên Quang. Hộ khẩu thường trú, phường Ỉ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hộ khẩu tạm trú, tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Qua xác minh làm việc, hiện nay ông Nguyễn Đức Duy đã không còn có mặt tại địa chỉ tạm trú và địa chỉ thường trú. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm khẩu trang y tế, số lượng 7.500 chiếc. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo để ông Nguyễn Đức Duy được biết để đến cơ quan tiến hành làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Duy không đến làm việc, đội quản lý thị trường số 2 sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, dò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu dao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu dao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao để đề phòng điện giật do dò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2 m, đường dây cao thế 110 kV 4 m, đường dây cao thế 220 kV 6 m, đường dây cao thế 550 kV 8 m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào chạm điện, chạm có tường rào bao quanh, chạm trong phòng, chạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột châu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!